Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em thân mến, ngạn ngữ châu Phi có câu nói rằng: nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy cùng đi với người khác. Chiêm ngắm cuộc đời của Đức Hồng Y Gioan Bautista, tôi nhận ra đó là một cuộc đời hiệp hành. Ngài không bao giờ đi một mình. Có thể chuyến đi sau cùng tại thế này là chuyến đi một mình. Một mình là xét về phương diện nhân trần, nhưng mà có ai đó luôn đồng hành với Ngài, có ai đó chờ đón Ngài ở phía bên kia cõi đời tạm này. Một ẩn dụ đã được Ngài thể hiện thành hình ảnh mà nhiều người đều biết. Ngài nói Chúa Giê-xu thì để 99 con chiên ngoan ở trong ràng, rồi đi tìm con chiên lạc. Còn tôi thì tôi đâu có sức, tôi đâu có làm được như Chúa. Thành ra tôi mới rủ 99 ở trong ràng cùng với tôi đi tìm những con chiên lạc. Như vậy nhiều người tìm thì dễ thấy con chiên lạc hơn. Đó không chỉ là một ẩn dụ. Một cha lo về truyền giáo trước đây đã thấy và đọc được cái dụ ngôn đó trong chính cuộc đời của Ngài, cho nên đã làm một bộ tượng chiên để ở trên phòng của Ngài. Và cái bộ tượng đó diễn tả cái người mục tử khi tìm được con chiên lạc thì vui mừng vác ở trên vai. Và hàng ngày kinh lễ Ngài được dâng, và ai đến Ngài thì cũng thấy sự nổi bật của cái bộ tượng đó. Thứ hai nữa là lúc nào trên phòng của Ngài chúng ta cũng thấy máng cỏ Giáng sinh là một màu nhiệm khác, là một màu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa ở cùng con người, Thiên Chúa đến với con người, và đó là một Thiên Chúa đi bước trước. Khi về Cà Mau, về Cần Thơ, mới thấy những cây cầu bắc từ bờ kinh này qua bờ kinh kia. Có nhiều cây cầu như vậy. Ngài đã đưa người của thành phố về vùng quê. Nhưng mà trước hết, đó là Ngài đã bắt một nhịp cầu để cho người khá giả, những doanh nhân đến với người nghèo. Xây những cây cầu không phải bằng xi măng cốt sắt, nhưng mà xây những cây cầu nối kết trái tim này với trái tim khác. Điều đó không có dễ chút nào. Quỹ Tô Ma Thiện, mà ở đây có cha phụ trách giới trẻ, quỹ học bổng đó dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ngài luôn luôn quan tâm đến những người ở ngoài rìa của xã hội, của cái chuẩn mực kinh tế tối thiểu, những cái người sống trong hoàn cảnh gia đình chưa có hợp lệ. Và không những Ngài quan tâm, nhưng mà Ngài còn bắt những nhịp cầu để cho những người ở trong ràng đi đến với những con người ở ngoài lề xã hội, và thậm chí ở bên lề của giáo hội nữa. Một người anh em chuyển hướng ơn gọi lên thăm Ngài cùng với gia đình mà anh ta đã thành hôn, thì Ngài gửi một số tiền hỏi thầy chăn heo được không, thì người đó mới trả lời: thưa nhà con quá chật, người ở còn không đủ, lấy chỗ đâu mà chăn heo. Thôi thì Ngài hỏi vậy thôi, nhưng mà sau đó thôi được rồi, cứ cầm lấy rồi về, muốn làm gì thì làm, để bắt đầu một cái bước ngoặt mới ở trong cuộc đời. Ngài cũng bắt dịp cầu một cái dự án ở trong cuộc đời của Ngài, mà sau khi chúng tôi cùng với Ngài đi thăm cái mảnh đất ở Cần Giờ đó, và đọc được cái dự án của Ngài là xây dựng một ngôi làng, không những cho bệnh nhân SIDA, nhưng mà cho thân nhân của họ, con cái của họ. Muốn xây một cái hệ sinh thái, có cả bệnh viện, nhà trẻ, nhà trường, chợ búa và cái nơi làm việc cho những bệnh nhân này nữa. Cái hướng của Ngài chăm sóc cho con người đi rất xa, không những về phương diện luân lý tâm linh mà cả đời sống, không những chính cho đối tượng bệnh nhân mà cho thân nhân chung quanh đối tượng bệnh nhân đó. Tại vì để tạo một cái môi sinh yêu thương, chúng ta không chỉ chăm sóc cho những đối tượng đáng thương mà còn cho những người sống chung quanh. Những cái cố gắng đó thể hiện một người không muốn đi một mình mà muốn đi cùng với người khác. Một người lãnh đạo ngoan ngụy để cho Thánh Thần hoạt động, không bao giờ làm việc một mình. Chúa cần một ai đó để quy tụ dân Chúa, như lời bài hát Tình Yêu Chúa Gọi Tôi mà cha Phó Giám Đốc Nguyễn Duy đây đã sáng tác dịp Ngài nhận sứ vụ, cho thấy là Chúa cần một ai đó để nối kết, để quy tụ, để gắn bó dân Chúa với nhau. Một người có thể là một hòn đảo và rất là đẹp, rất là xinh và ai cũng thấy, nhưng mà để làm với người khác, để hiệp hành với người khác, để đồng hành với người khác, thì có lẽ chúng ta phải thu nhỏ cái tôi của mình lại, như là Gioan Bautista. Linh đạo của Gioan Bautista là người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Và chính vì vậy Ngài mới thành lập các cái ban mục vụ trong những lĩnh vực cụ thể để nối kết con người với nhau. Nói về ban truyền thông, Ngài nói làm sao loan tin vui, tin lành cho người ta, chứ đừng có loan cái tin làm cho người ta tức. Ngài lập ban mục vụ gia đình để chăm sóc cho các gia đình. Khi có dịp cùng Ngài đi dùng cơm tại gia đình này, gia đình kia, tôi mới thấy là Ngài quan tâm đến mọi thành phần trong gia đình đó. Và có một lần Ngài cho đứa cháu của tôi đến thăm lần đầu, thấy nó biểu diễn ảo thuật. Ngài không khen ngợi liền, nhưng mà sau đó lại lấy tiền ra lì xì cho cháu, nói nè, con ráng kiếm theo đồ nghề, học thêm để diễn cho giỏi hơn. Kính thưa anh chị em, phát xuất từ tình yêu, một người yêu thương người khác không chỉ để người khác yêu thương trân quý mình, nhưng mà còn làm sao cho người ta yêu nhau. Phải chăng đó chính là loan báo tin mừng yêu thương? Phải chăng đó là cách làm chứng cụ thể hiện sinh nhất cho một Thiên Chúa là tình yêu đang ở giữa chúng ta? Không có quy người ta về mình, nhưng mà chỉ tự nguyện làm một nhịp cầu, có khi để cho người ta dẫm lên đó, để người ta đi đến với Chúa, để cho người ta đi đến với tha nhân, đưa người ta đi vào chuyển động yêu thương mà Chúa Giêsu đã lôi kéo, lôi cuốn và cuốn hút chúng ta đó. Điều đó đòi hỏi phải xóa mình ra không. Một sự giản dị đơn sơ, nhưng mà chính tôi cũng ngạc nhiên khi để lại cái ấn tượng nơi những người ngoại giáo, nơi những người không cùng niềm tin với chúng ta. Chỉ một lần tiếp xúc với Ngài, và sau đó cảm thấy rất là yêu quý khi đến đây, con muốn thăm Đức Hồng Y và thậm chí giúp đỡ những cái công trình bác ái ở trong giáo phận, những cái công trình lớn, mà dù lúc đó người đó chưa phải là người Kitô hữu. Một cái tình yêu hướng thượng và một cái tình yêu vị tha, nó có cái sức hút tự nhiên, tại vì những hành vi lời nói của Ngài phát xuất từ trái tim. Và cái điều gì phát xuất từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Và chuyển động của yêu thương đó nó có sức lan tỏa. Cái chính không phải là những cái công trình bên ngoài mà ai cũng thấy được nơi Đức Hồng Y. Nhưng mà cái chuyển động yêu thương đó, cái sự năng động bởi tình yêu bên trong á, mới đưa người ta đến với Chúa. Và chính cái sự hủy mình ra không đó mới tạo điều kiện cho Thánh Thần hoạt động trong người đó. Và Thánh Thần hoạt động thì hữu hiệu hơn chúng ta. Cách làm của Thánh Thần thì là làm cho hạt giống của ngôi lời được sinh hoa kết quả lớn lên trong đời của người đó, để cho tình yêu cuốn hút. Phải chăng đó là một cách sống của Ngài? Nhưng mà không phải để cho mình được tình yêu thương của Chúa cuốn hút mà thôi, mà làm sao cho người khác, những người gặp gỡ chúng ta cũng được tình yêu của Chúa cuốn hút. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hành trình yêu thương tại thế của Đức Hồng Y đã kết thúc ngày 22. Nhưng tình yêu đó và bất tử, cái chết cũng không làm cạn kiệt tình yêu, mà chiều kích của tình yêu đó có thể vươn xa hơn khi Ngài đoàn tụ với cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, là người đã kêu gọi gia đình cho Ngài đi vào đời sống ơn gọi để biểu hiện sự yêu thương của Thiên Chúa và để cho tình yêu Chúa cuốn hút. Cảm ơn Đức Hồng Y đã dạy cho chúng con những bài học yêu thương rất sống động, bằng những cử chỉ yêu thương, bằng sự quan tâm, bằng những lời nói rất là đơn giản, bằng những lời mời gọi không tạo áp lực, nhưng mà bằng gương sáng đời sống cầu nguyện và một sự cuốn hút rất là tự nhiên. Tình yêu có vẻ đẹp của nó, và vẻ đẹp của tình yêu luôn thu hút người khác đến với Chúa. Ước gì chúng con cũng có được một tình yêu biết xóa mình, một tình yêu để cho Thánh Thần hành động qua lời nói, suy nghĩ và mọi mối tương quan của chúng con. Ước gì mọi người trong chúng ta khi quy tụ để hiệp thông phó thác Đức Hồng Y cho cha quan phòng, là đấng luôn yêu thương chăm sóc nhân loại chúng ta, cũng biết trở nên những nhịp cầu yêu thương đưa người ta đến với nhau và đưa người ta đến với Thiên Chúa.